Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022. Như thường lệ, chương trình Chào buổi sáng Chủ nhật được bắt đầu với các sự kiện nổi bật trong tuần trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong tuần nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến dân hương và viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn, sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nối tiếp truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã và đang ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đầu tuần Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà nữ tù kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm bà Lê Thị Gương, ngụ tại quận Cái Răng, bà Nguyễn Thị Lương và bà Võ Thị Hoàng, ngụ tại quận Ninh Kiều. Trước đó, đoàn cũng đã đến thăm các hoàn cảnh tại xã Trường Long và xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền. Tại các nơi đến, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống hiện tại, gửi lời tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến hy sinh của các vị độc lập tự do cho đất nước ngày nay, đồng thời động viên gia đình tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Trong tuần qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã chủ trì buổi tọa đàm về phát triển kinh tế tuần hoàn, tham dự có các chuyên gia cố vấn kinh tế và doanh nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thành phố đã và đang triển khai nhiều định hướng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tuần hoàn, như là khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, ứng dụng mô hình thúc đẩy xanh hóa các ngành kinh tế, kịp thời cụ thể hóa chính sách, chương trình, đề án, dự án, phát triển các dạng năng lượng tái tạo, thúc đẩy lối sống xanh thông qua việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Theo các chuyên gia cố vấn thì kinh tế tuần hoàn là xây dựng một nền kinh tế thông minh, điều đó đồng nghĩa với việc cần thay đổi và ứng dụng một cách thức mới trong phát triển kinh tế. Việc này tùy theo thái độ và tư duy của từng doanh nghiệp, người dân và các cấp chính quyền để có thể tối ưu hóa giá trị hàng hóa sản xuất kinh doanh. Cũng trong tuần, thành phố Cần Thơ đã trình chính phủ phê duyệt thông qua dự án khu công nghiệp quy mô 900 ha do công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP làm chủ đầu tư.
Dự án khu công nghiệp VSIP đặt tại huyện Vĩnh Thạnh có quy mô đầu tư khoảng 900 ha, trong đó giai đoạn đầu chấp thuận chủ trương giao cho VSIP 297,3 ha. Đây là dự án được thành phố đánh giá là nguồn lực kêu gọi đầu tư, góp phần đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong tuần, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
Ông Hoàng Quốc Cường sinh năm 1982, quê quán Quảng Trị, tiến sĩ dịch tễ học, bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị, thành thạo hai ngoại ngữ tiếng Anh và Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh khóa 2000-2006, ông Hoàng Quốc Cường học thạc sĩ tại Đại học Bordeaux 2 Pháp từ năm 2007-2009. Và từ năm 2011-2016, ông Hoàng Quốc Cường học tiến sĩ tại đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford Open University, Vương quốc Anh.
Ông Quốc Cường có 11 bài báo quốc tế và nhiều bài nghiên cứu trong nước liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học, y tế dự phòng, góp phần đưa ra những chính sách trong công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe của người dân. Cuối tuần tại thành phố Cần Thơ, cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, đơn vị cụm trưởng, Cần Thơ, đơn vị cụm phó, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022.
6 tháng đầu năm nay, các đơn vị trong cụm bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao, đã điều tra khám phá gần 12.000 vụ, bắt trên 15.600 đối tượng liên quan đến các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tai nạn giao thông giảm trên các tiêu chí.
Thông qua phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Nhiều cán bộ chiến sĩ liêm khiết không nhận hối lộ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác chiến đấu và xây dựng đơn vị, toàn cụm thi đua đã có trên 2.000 lượt tập thể, gần 8.400 cá nhân được các cấp khen thưởng. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trong nước tuần qua. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong tuần, tại Quảng Trị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình. Tham dự chương trình có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo người dân.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.
Trước đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại nghĩa trang thành phố Hà Nội. Cũng trong tuần qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022. Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ tư trong năm 2022.
Theo đó, Chính phủ thảo luận cho ý kiến về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, đề nghị xây dựng luật dân số, dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các tuyến đường giao thông kết nối, dự án luật phòng thủ dân sự, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
Việc tổ chức phiên họp đã có một số đổi mới tích cực, song thời gian có hạn, nội dung nhiều, phức tạp, yêu cầu cao. Thủ tướng đề nghị các đại biểu trình bày báo cáo ý kiến phát biểu ngắn gọn, tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ chất lượng của phiên họp. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong tuần cũng đã chính thức khai thác vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC. Đây cũng là tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực phía Nam đưa ETC vào sử dụng.
Tuyến cao tốc này có chiều dài 55 km, lưu lượng trong 3 tháng gần đây đã đạt khoảng 55.000 lượt phương tiện mỗi ngày. Đây được ghi nhận là cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhất cả nước. Hệ thống ETC trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được lắp đặt trên 25 làn xe tại 3 trạm thu phí Long Phước Quốc lộ 51 Dầu Dây và sử dụng công nghệ R-Flip được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận.
Trong tuần, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ ngành thuộc Tổ công tác Trung ương số 2 và 4 tỉnh thành phố gồm thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu về kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Sau khi nghe ý kiến từ các bộ ngành và các tỉnh thành về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo các địa phương phải tập trung giải ngân đúng thời hạn, kết hợp công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đồng bộ đúng quy định. Phải tính toán tới cơ chế chính sách đặc thù của các cơ quan trung ương liên quan đến nhiều địa phương, phải làm tốt công tác phối hợp thẩm định dự án, xử lý các vấn đề vướng mắc của dự án, đồng thời rà soát cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án. Trong tuần, cảng vụ hàng không miền Nam đã đưa ra giải pháp ngăn ùn ứ chặt chém giá tại Tân Sơn Nhất. Thời gian gần đây, bên trong sân bay lượng khách đến tăng cao đột biến so với quy hoạch, trong khi phương tiện vận tải công cộng còn hạn chế, dẫn đến tình trạng ùn tắc chèo kéo ép giá cước vận tải, hoạt động xe dù, giả xe taxi chèo kéo, móc nối, bắt khách sai quy định cũng xảy ra.
Cảng vụ hàng không miền Nam đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xây dựng bãi đậu xe, bãi đệm cho các phương tiện ra vào phục vụ sân bay, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tổ chức phân luồng giao thông khu vực gần sân bay, bố trí lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải tại sân bay.
Trong tuần, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã có công điện yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội. Theo đó, người đứng đầu ngành công thương cho biết trong giai đoạn hiện nay, mặc dù giá xăng dầu đã giảm nhưng giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân vẫn ở mức cao. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu cơ quan này kịp thời tổng hợp, báo cáo về biến động của thị trường hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế, qua đó có những đề xuất cụ thể về kiểm soát và bình ổn giá. Thưa quý vị, xăng dầu đã có nhiều đợt giảm giá, thế nhưng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn chưa giảm là bao so với trước. Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, giá thực phẩm chưa giảm là do giá thức ăn chăn nuôi, giá phân thuốc tăng mạnh từ đầu năm, cộng với chi phí vận chuyển nhân công, giao hàng vẫn tăng cao và chưa có điểm dừng, nên giá không thể giảm ngay được.
Gia đình 8 người của chị Tâm mỗi ngày tiêu tốn khoảng 400.000 đồng tiền chợ. Mấy tháng qua phải tăng thêm 100.000 đồng, mà lượng hàng hóa cũng vẫn như thế. Chị Trần Thị Thanh Tâm, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Chị muốn các loại này nó ổn định, bình ổn định, giá dân ta dễ sống, làm lao động, dân lao động nhiều. thì cái mức nó ổn thì mình dễ sống hơn chút.
Còn một chủ dựa cá cũng đã không dám nhập hàng về nhiều vì sức mua kém so với trước. Các tiểu thương bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cũng chịu chung tình cảnh. Giá đầu vào tăng thì buộc phải bán tăng giá. Ông Lưu Văn Úc là tiểu thương chợ Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Bây giờ giá cá nó đương lên dần hổm rài liên tục, em đỡ không kịp luôn á. Chưa giao tới nơi là đã báo giá ngày mai là lên mấy ngàn nữa. Bởi nó khó khăn là cái chỗ mua bán cái tiểu thương nó, mình đâu có sụt được. Bây giờ giá xăng nó cũng sụt dần, nhưng mà bây giờ ngược lại thức ăn thực phẩm thì nó sẽ lên dần lại. Cái nguồn cá nó không còn, nuôi không kịp nữa.
Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, đến cuối tháng 7 này, giá 7 nhóm hàng hóa như là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,37%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,28%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,16%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,18%, giáo dục tăng 0,07%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,47% so với trước khi giá xăng dầu tăng. Cục Thống kê phân tích, khi giá xăng dầu giảm, không có nghĩa là giá các loại hàng hóa phải giảm ngay, mà phải có độ trễ nhất định. Xăng dầu hạ nhiệt chỉ làm chậm đà tăng giá của một số hàng hóa trên thị trường, nhưng giá sẽ khó giảm bởi mỗi sản phẩm bao gồm nhiều chi phí. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phó trưởng phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Mình nhập cái giá nguyên nhiên vật liệu của để mình sản xuất ra một cái sản phẩm hàng hóa hoặc là một cái dịch vụ gì đó, là trong cái thời điểm đó là cái giá xăng dầu đang tăng cao và ở mức cao, và đồng thời là do cái nguồn cung ứng, cái chuỗi cung ứng hàng hóa của mình đó, và cái nguồn lao động là nó chưa có hồi phục trước khi mà mình bị dịch Covid, và đồng thời lại do tác động của cái chiến sự thế giới, cho nên cái nguồn cung của hàng hóa là nó bị hạn chế, cho nên là nó tác động làm cho những cái nguồn nguyên vật liệu sản xuất ra những cái sản phẩm đó là nó sẽ bị tăng.
Cũng theo Cục Thống kê, giá hàng hóa phụ thuộc nhiều yếu tố chứ không chỉ riêng xăng dầu. Mặt khác, xăng dầu giảm giá nhưng chi phí đầu vào logistics vận chuyển vẫn đứng ở mức cao. Các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ cần có thời gian để điều chỉnh chi phí sản xuất, thường là từ 2 cho đến 3 tháng. Việc giảm giá các mặt hàng tiêu dùng cũng như các dịch vụ khác thường chậm hơn, thậm chí vẫn dậm chân tại chỗ và tạo ra mặt bằng giá mới.
Tiếp theo là những thông tin về thế giới đáng chú ý. Hôm qua, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và ba đối tác Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc gọi tắt là ASEAN Cộng 3 đã đề xuất các sáng kiến chung trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp và chuỗi cung ứng.
Các sáng kiến được đề xuất bao gồm nâng cấp chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng trong khu vực, đảm bảo hậu cần quốc tế thông suốt, mở rộng hợp tác kinh tế xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế kỹ thuật số và tích cực xây dựng các nền tảng dịch vụ doanh nghiệp.
Trước đó, tại hội nghị trực tuyến các quan chức cao cấp ASEAN Cộng 3 diễn ra vào ngày 8 tháng 6, các nước cũng đã nhất trí phối hợp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có duy trì chuỗi cung ứng, thúc đẩy tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực. Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận khoảng 5.200 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 1.345 ca ghi nhận ở bang New York. Do đó, bang này đã ban bố tình trạng khẩn cấp bang về dịch bệnh.
Hôm 23 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp quốc tế về y tế công cộng. Hơn 22.000 ca mắc bệnh đã được ghi nhận trên toàn thế giới ở hơn 70 quốc gia. Cho tới nay, Mỹ đã ghi nhận khoảng 5.200 ca đậu mùa khỉ, trong đó thì 1.345 ca ghi nhận ở bang New York.
Nhà chức trách Philippines hôm qua cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra trước đó 3 ngày đã tăng lên hơn 10 người. Hiện các dư chấn động đất vẫn đang xảy ra và tác động đến khu vực miền núi của Philippines.
Lực lượng cứu hộ tại thị trấn Luba của tỉnh Apra, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, đã tìm thấy thêm 4 thi thể bị chôn vùi do sạt lở đất. Như vậy, đến nay đã có 10 người thiệt mạng do động đất, trong khi hơn 150 người khác bị thương.
Trong khi đó, các máy bay quân sự đang khẩn trương vận chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm đến 5.000 người đang trú ẩn tại các cơ sở tạm trú. Công tác dọn dẹp các đống đổ nát cũng đang được khẩn trương tiến hành nhằm khai thông các tuyến đường quan trọng. Hạn hán kéo dài đã làm giảm sản lượng gạo và đe dọa truyền thống trồng lúa của nông dân miền Trung Iraq. Hiện nước này đang phải hạn chế canh tác trong bối cảnh thiếu nước trầm trọng do tác động từ tình trạng biến đổi khí hậu và sa mạc hóa.
Nhiệt độ cao và thiếu mưa là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hạn hán kéo dài, nên năm nay việc trồng lúa chỉ còn mang tính biểu tượng. Điều này đặt nông dân Iraq vào tình thế khó khăn. Tình trạng thiếu nước cũng dẫn đến việc cắt giảm hạn ngạch trồng lúa mì và trồng rau tại nước này. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, nông nghiệp là ngành đóng góp lớn thứ hai vào GDP của Iraq, chỉ sau ngành khai thác dầu mỏ và sử dụng khoảng 20% lực lượng lao động nước này.
Theo thông tin từ website của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, doanh thu dự kiến ban đầu cho toàn bộ các hoạt động kinh doanh liên quan đến kỳ World Cup 2022 của FIFA trong giai đoạn 4 năm từ năm 2019 đến năm 2022 là khoảng 6 tỷ 440 triệu đô la Mỹ.
Trong số này, chỉ riêng năm nay cũng là năm World Cup được tổ chức tại Qatar từ cuối tháng 11, FIFA sẽ thu về khoảng 4 tỷ 660 triệu đô la với hạng 5 một doanh thu chính. Như vậy, chỉ riêng tiền bản quyền truyền hình đã giúp FIFA thu về 2 tỷ 640 triệu đô la, tức là FIFA dự kiến doanh thu phí bản quyền truyền hình World Cup 2022 tăng thêm 240 triệu đô la so với World Cup 2018.
Hiện có khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền của World Cup 2022. Trên khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Brunei, Campuchia, Malaysia và Philippines đã có bản quyền truyền hình World Cup 2022.
Đêm trăng nước vẫn tiếng đàn lời thơ, hai đôi bờ ngát hương hoa trái ngọt ngơ, nghe tiếng ai hò vang vẳng giữa đêm khuya. Có phải người xưa mang tâm hồn nghệ sĩ trong tâm sắc một bờ ngờ cho ta mãi gọi Cần Thơ, Cần Thơ, Cần Thơ, thành phố hôm nay bừng lên sức thanh xuân, những tháng năm dài qua đấu tranh càng đẹp qua gió sắp cơ bên bờ dòng sông biết mấy ân tình. Cần Thơ thành phố ngày mai tàu qua bến cảng rộn ràng đêm nay, phương nam tổ quốc anh lên một thiên ngọc sáng, điểm tô thêm sắc màu cho đất mẹ. Nhớ những ngày qua quân xâm lược ngập tràn, bài thơ đã thành những vui khen vung tràn, bao tâm sắc son theo cánh mạng, nhưng sớm đâu tranh giữa thành phố hiên ngang, nay đã về ta đất nước này lời sáng, trong tâm hồn người lao động của Cần Thơ nhịp sống mới đã rộn rã bờ ninh. Thành phố ngày mai tàu
Thưa quý vị, sạt lở bờ sông, kênh rạch đang làm mất dần nhiều diện tích đất. Một trong những giải pháp thân thiện với môi trường, đơn giản mà không tốn nhiều chi phí, đó là trồng bần vừa tạo mảng không gian xanh, vừa chống được sạt lở bờ sông, kênh rạch, được các hội viên cựu chiến binh huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ tích cực thực hiện và bước đầu tạo chuyển biến trong nhân dân về ý thức phòng chống sạt lở, góp phần cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Thới Lai có hệ thống sông rạch chằng chịt với chiều dài hơn 200 km. Phần lớn các tuyến giao thông, tuyến dân cư đều nằm dọc hai bên bờ sông rạch. Mật độ phương tiện giao thông thủy cũng khá nhiều, nên sạt lở và nguy cơ sạt lở ở đây là rất lớn. Thấy được lợi ích của việc trồng bần giữ đất, chống sạt lở, cũng như trách nhiệm của người lính trong thời bình, Hội cựu chiến binh huyện đã phát động trong toàn hội viên tham gia trồng bần trên nhiều tuyến sông rạch ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nói:
sau khi là thực hiện cái trồng bần chống sạt lở thì chúng tôi thấy rằng nó rất hiệu quả. Và người dân trước đây có định kiến là trồng cây bần trước là trước cửa sông nhà mình thì cái tên cây bần người ta không chịu. Nhưng mà do trồng cây bần nó là coi như khả thi và đồng thời chống sạt lở được. Vì vậy thời gian qua người dân đó người ta đồng tình hưởng ứng và có những nơi là dân người ta đăng ký xin cựu chiến binh cho cây giống để về trồng.
Lúc đầu, mô hình trồng bần của Hội cựu chiến binh huyện Thới Lai chỉ xuất phát nhỏ lẻ trong vài cá nhân hội viên, dần dần thấy có ý nghĩa trong cộng đồng, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh và phòng chống sạt lở, chống biến đổi khí hậu, nên Hội cựu chiến binh huyện nhân rộng mô hình thành phong trào thi đua trong các cấp hội. Từ năm 2020 đến nay, các cấp hội cựu chiến binh của huyện đã nhận trồng hơn 13.500 cây bần với chiều dài kênh rạch khoảng 30 km, tỷ lệ cây bần trồng còn sống trên 90%. Ông Hồ Văn Đỡm, ngụ ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết:
anh em ở cựu chiến binh của thị trấn Thới Lai để vô đây chăm sóc những cây bần vừa trồng xong là chống sạt lở. Tôi là người dân ở đây rất hoan nghênh và ủng hộ anh em chăm sóc cây bần để bảo vệ môi trường được sạch đẹp. Khỏi bị sạt lở kinh lộ thì mình giữ nguyên xài bền.
Những việc làm đầy trách nhiệm gương mẫu của các cựu chiến binh huyện Thới Lai đã góp phần lan tỏa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường để phát triển du lịch xanh và bền vững là vấn đề đang được ngành du lịch thành phố Cần Thơ quan tâm triển khai thực hiện. Và trên địa bàn thành phố chúng ta đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở lưu trú có những cách cư xử đúng với môi trường sống, giúp cho Cần Thơ trở thành địa điểm đáng để du khách trong và ngoài nước lựa chọn khi du lịch.
Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, xe điện, ưu tiên sử dụng các sản phẩm không nhựa và đóng gói bằng giấy, sản xuất nước uống và đóng chai thủy tinh ngay tại khu nghỉ dưỡng. Cùng với đó là dùng ống hút từ cây sả hoặc ống hút gạo, sử dụng menu qua mã QR thay vì in ấn bằng giấy. Chính những điều này đã khiến Azrai Cần Thơ, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất của xứ Tây Đô, được khách du lịch trong nước và quốc tế đánh giá cao. Ngoài vẻ đẹp về mặt thiết kế, phong cách phục vụ, chuẩn quốc tế, cũng như không gian tách biệt với sự náo nhiệt của phố thị, nơi cồn ấu yên ả. Ông Stephen Thomas, du khách Mỹ, nói:
the way it's been taken care of. Tôi cảm nhận khu nghỉ dưỡng ở đây được chăm sóc rất kỹ lưỡng và rất thân thiện với môi trường. Không có bất kỳ sự ô nhiễm hay rác thải. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và khu nghỉ dưỡng này thật sự rất tuyệt.
Ông Nicolas Piles, Tổng Giám đốc Azrai Cần Thơ, cho biết:
mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường không nhựa tại khu nghỉ dưỡng, kể cả trong những công việc hàng ngày. Đồng thời, chúng tôi quan tâm đến việc nâng cao nhận thức trong đội ngũ nhân viên của khu nghỉ dưỡng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sự bền vững.
Cũng đã từ lâu, những chiếc ống hút giấy đã trở thành vật dụng được khu nghỉ dưỡng Victoria Cần Thơ lựa chọn sử dụng trong phục vụ khách lưu trú. Cùng với đó là ưu tiên phát triển hệ thống cây xanh, xây dựng hệ thống xử lý nước thải để tưới cây, ưu tiên sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, gắn với các giá trị văn hóa bản địa. Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong nhiều cách làm hay gắn với bảo vệ môi trường xanh. Chị Đoàn Mai Thanh, đại diện Victoria Cần Thơ, nói:
tại Victoria Cần Thơ thì chúng tôi cũng đang có những nhiều kế hoạch để tiếp tục duy trì cái môi trường xanh của mình cũng như là ngày càng thân thiện hơn với môi trường qua nhiều hoạt động. Không chỉ riêng Victoria Cần Thơ mà còn có rất nhiều các cơ sở lưu trú khác đang hướng đến du lịch xanh. Vì vậy, tôi hy vọng ngành du lịch Cần Thơ có thể có một hình thức công nhận để làm nền tảng cho các cơ sở lưu trú phát triển thêm về lưu trú xanh nói riêng cũng như là phát triển du lịch xanh của thành phố Cần Thơ nói chung.
Những phần việc tuy nhỏ nhưng sẽ tạo nên một ý nghĩa lớn, góp phần tạo ấn tượng cho mỗi du khách về một môi trường du lịch Cần Thơ an toàn, thân thiện, chất lượng.
Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.